Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Triều Tiên xử tử người dân dùng ma túy hoặc xem video của Hàn Quốc. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Đài Loan dự báo Trung Quốc phản ứng ít gay gắt về cuộc gặp của Tổng thống Thái Anh Văn ở Mỹ, Ukraine thừa nhận Nga giành vài thắng lợi ở Bakhmut, Moscow bắt phóng viên của báo Wall Street Journal, Chủ tịch EU yêu cầu giảm rủi ro trong quan hệ với Trung Quốc ngày càng cứng rắn. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Triều Tiên hành quyết những người liên quan đến ma túy, chia sẻ các sản phẩm truyền thông Hàn Quốc và các hoạt động tôn giáo, trong lúc bóp nghẹt nhân quyền và tự do của công dân. Hàn Quốc, đối thủ của họ, cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm. Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý các vấn đề liên triều, dựa trên báo cáo dài 450 trang, gồm lời khai được thu thập từ năm 2017 đến năm 2022 của hơn 500 người Triều Tiên trốn khỏi quê hương của họ. Quyền sống của công dân Triều Tiên dường như đang bị đe dọa nghiêm trọng, bộ này nói trong báo cáo. Các vụ hành quyết được thực hiện rộng rãi đối với các hành vi không đáng phải áp dụng án tử hình, bao gồm tội phạm ma túy, phát tán video Hàn Quốc và các hoạt động tôn giáo và mê tín. Reuters không thể xác minh độc lập những phát hiện của chính phủ Hàn Quốc, nhưng chúng phù hợp với các cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc và các báo cáo từ các tổ chức phi chính phủ. Triều Tiên từng bác bỏ những chỉ trích về tình trạng nhân quyền của họ, nói đây là một phần của âm mưu lật đổ những người cai trị nước này. Báo cáo đưa ra chi tiết về các vụ vi phạm nhân quyền tràn lan do nhà nước lãnh đạo trong cộng đồng, trại tù và các nơi khác, bao gồm hành quyết công khai, tra tấn và bắt bớ tùy tiện. Bộ này cho biết những cái chết và các vụ tra tấn thường xuyên xảy ra tại các cơ sở giam giữ và một số người đã bị xử tử ngay lập tức sau khi bị bắt khi cố gắng vượt biên. Báo cáo được đưa ra khi Hàn Quốc tìm cách cho thấy sự thất bại của nước láng giềng bị cô lập trong việc cải thiện điều kiện sống trong khi chạy đua để tăng cường kho vũ khí hạt nhân và tên lửa. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói báo cáo cung cấp thông tin có chất lượng hơn cho cộng đồng quốc tế về những xâm hại khủng khiếp của Triều Tiên, nói rằng Triều Tiên không xứng đáng nhận một xu viện trợ kinh tế trong khi theo đuổi tham vọng hạt nhân của mình. Cách tiếp cận của ông Yoon, người theo đường lối bảo thủ, là một sự khác biệt rõ rệt so với cách tiếp cận của người tiền nhiệm theo chủ nghĩa tự do là ông Moon Jae-in, người đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì quan điểm ít thẳng thắn hơn về vấn đề nhân quyền của miền Bắc khi ông tìm cách cải thiện quan hệ và xây dựng mối quan hệ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo luật, Bộ Thống nhất phải thực hiện đánh giá hàng năm về tình hình nhân quyền của miền Bắc. Gần 34.000 người Triều Tiên đã định cư ở Hàn Quốc, nhưng số người đào tẩu đã giảm mạnh do an ninh biên giới được siết chặt hơn. Dữ liệu của Bộ cho thấy lượng người đến từ Triều Tiên đạt mức thấp nhất từ trước tới nay, chỉ là 63 người vào năm 2021 giữa bối cảnh phong tỏa vì COVID-19, trước khi tăng lên 67 người vào năm 2022.
Đài Loan cho rằng Trung Quốc sẽ phản ứng ít gay gắt hơn về cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, và đến nay chưa thấy bất kỳ động thái quân sự bất thường nào của Trung Quốc, một quan chức an ninh cấp cao của Đài Loan cho biết hôm thứ Năm 30 tháng 3. Bà Thái đến New York hôm 29 tháng 3 trên đường đến Trung Mỹ và sẽ dừng lại ở Los Angeles vào tuần sau trên đường trở về Đài Bắc. Khi ở California, bà sẽ gặp dân biểu McCarthy. Trung Quốc đã đe dọa trả đũa nếu bà gặp ông McCarthy. Phát biểu trước Viện Lập pháp, Tổng Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Đài Loan Thái Minh Ngạn nói chính phủ Đài Loan dự báo sẽ có phản ứng ít gay gắt hơn đối với cuộc gặp đó so với khi Chủ tịch Hạ viện nhiệm kỳ trước của Mỹ là bà Nancy Pelosi đến Đài Bắc. Lúc đó, Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan sau khi bà rời đi. Chúng tôi tin rằng những hành động mà Trung Cộng có thể thực hiện sẽ không có quy mô lớn như khi bà Pelosi đến thăm vào tháng 8 năm ngoái, Ông Thái, người có chung họ với Tổng thống nhưng không có quan hệ họ hàng, nói. Bà ấy sẽ có cuộc gặp ở Mỹ, vì vậy mức độ phức tạp về chính trị không cao bằng khi Chủ tịch Quốc hội Mỹ đến Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan trong bản cập nhật hàng ngày về các hoạt động quân sự của Trung Quốc cho biết từ hôm 29 tháng 3 đến sáng 30 tháng 3, họ không phát hiện bất kỳ máy bay Trung Quốc nào đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan hoặc băng qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan, vốn được coi là đường ranh giới không chính thức. Lực lượng không quân của Trung Quốc bay gần như hàng ngày vào khu vực phòng không hoặc qua đường trung tuyến mà Đài Loan gọi là chiến thuật vùng xám, có chủ đích thử thách và làm hao mòn lực lượng của Đài Loan. Ông Thái cho biết họ đã tiến hành các cuộc diễn tập để đối phó với tình trạng căng thẳng gia tăng khi Tổng thống đi vắng, kể cả khi bà đang bay và có thể liên lạc với bà bất cứ lúc nào để gặp các quan chức an ninh hàng đầu của bà. Phát biểu trước cộng đồng người Đài Loan ở New York hôm 29 tháng 3, nữ Tổng thống nhắc lại rằng Đài Loan đã cho thấy khi gặp khó khăn, họ không khiêu khích hay nhượng bộ trước áp lực. Thông tấn xã Trung ương chính thức của Đài Loan đưa tin. Đài Loan có khả năng duy trì hòa bình và ổn định khu vực, hơn nữa quyết tâm bảo vệ các giá trị mà chúng tôi tuân theo và cách chúng tôi sống, bà nói. Nhà Trắng kêu gọi Trung Quốc hôm 29 tháng 3 không sử dụng điểm dừng chân bình thường của bà Thái tại Mỹ như một cái cớ để gia tăng hoạt động gây hấn nhắm vào Đài Loan.
Ukraine thừa nhận một số thắng lợi của Nga bên trong thành phố chiến lược Bakhmut ở miền đông. Tuy vậy, họ cũng khẳng định hôm thứ Năm rằng đang gây ra những tổn thất lớn hơn cho những kẻ tấn công phía Nga so với những thiệt hại mà lực lượng của họ gánh chịu trong khi phòng thủ. Trong một diễn biến có khả năng leo thang căng thẳng ngoại giao của Nga với Mỹ, cơ quan an ninh FSB của Moscow cho biết họ bắt giữ Evan Gershkovich, một phóng viên người Mỹ của tờ The Wall Street Journal, vì nghi ngờ ông này làm gián điệp cho Washington. Thành phố mỏ nhỏ Bakhmut là nơi diễn ra trận chiến trên bộ đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, khi các lực lượng Nga quyết giành chiến thắng đầu tiên kể từ năm 2022 trong một cuộc tấn công lớn vào mùa đông. Ukraine đã ở thế phòng thủ trong gần 5 tháng, nhưng cho biết họ sẽ sớm lên kế hoạch phản công. Các lực lượng địch đã thành công ở một mức độ nào đó trong hành động tấn công thành phố Bakhmut. Bộ Tổng tham mưu và các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một báo cáo qua đêm, những người phòng ngự của chúng ta đang giữ thành phố và đang đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của địch. Báo cáo không đưa ra chi tiết về thành công của Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner đã chiếm được thành phố ở phía nam và tây nam thành phố trong hai ngày qua, và Wagner đã chiếm một nhà máy kim loại ở phía bắc của thành phố trong tuần này. Các lực lượng của Nga đã tiến chậm chạp vào bên trong Bakhmut trong một cuộc giao tranh dữ dội trên đường phố trong nhiều tuần. Kiev có vẻ như từ bỏ thành phố một tháng trước nhưng sau đó đã quyết định ở lại và chiến đấu vì nó với hy vọng phá vỡ lực lượng tấn công. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malia cho hay trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng tổn thất là không thể tránh khỏi, nhưng tổn thất của kẻ thù còn lớn hơn gấp nhiều lần. Shohi Suravati, người phát ngôn của quân đội Ukraine, nói với đài truyền hình quốc gia, Bakhmut vẫn là tâm điểm của hoạt động quân sự, ở đó vẫn không ngừng nóng. Khi mùa đông đã chuyển sang xuân, câu hỏi cấp bách lúc này là Nga có thể duy trì cuộc tấn công của mình bao lâu nữa, và khi nào hoặc liệu Ukraine có tấn công ngược lại hay không? Có dấu hiệu chiến dịch của Nga đang chậm lại, số lượng các cuộc tấn công hàng ngày của Nga vào tiền tuyến theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã giảm gần một nửa trong 4 tuần qua. Việc bắt giữ Gershkovich có thể vừa tác động đến ngoại giao với Hoa Kỳ lẫn cả việc đưa tin quốc tế về Nga và cuộc chiến. Gershkovich sẽ là người Mỹ nổi tiếng nhất bị Nga bắt kể từ sau ngôi sao bóng rổ Brittney Griner, người đã bị bắt khi đến Moscow cùng với Cần Sa một tuần trước cuộc xâm lược Ukraine và được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân vào tháng 12. FSB cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp của công dân Hoa Kỳ Gershkovich Evan, sinh năm 1991, phóng viên tại văn phòng Moscow của tờ báo Mỹ The Wall Street Journal, được Bộ Ngoại giao Nga công nhận, người bị nghi ngờ làm gián điệp phục vụ cho lợi ích của chính phủ Mỹ. Tờ báo chưa đưa ra bình luận gì. FSB nói Gershkovich đã được phía Mỹ giao nhiệm vụ thu thập thông tin về các hoạt động của một trong những doanh nghiệp thuộc tổ hợp quốc phòng quân sự nhưng không đưa ra bằng chứng. Bản hướng dẫn du lịch của Đại sứ quán Hoa Kỳ được cập nhật lần cuối vào tháng 2 năm nay khuyên công dân Hoa Kỳ không nên đến Nga vì nguy cơ bị bắt giữ tùy tiện, mà nói rằng công dân Hoa Kỳ sống hoặc du lịch ở Nga nên rời đi ngay lập tức. Trên thực tế, Moscow đã đặt ngoài vòng pháp luật tất cả các cơ quan báo chí độc lập của Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh, nhưng vẫn tiếp tục công nhận một số phóng viên nước ngoài. Hoạt động báo chí đã bị hạn chế nghiêm trọng bởi các luật áp đặt các bản án dài đối với bất kỳ chỉ trích công khai nào về chiến tranh.
Lập trường ngày càng cứng rắn của Trung Quốc từ kỷ nguyên cải cách và mở cửa sang kỷ nguyên an ninh và kiểm soát, đòi hỏi châu Âu phải loại bỏ rủi ro về mặt ngoại giao và kinh tế, Chủ tịch Ủy hội châu Âu Ursula von der Leyen nói hôm thứ Năm 30 tháng 3. Trước chuyến thăm Trung Quốc vào tuần sau với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà von der Leyen đã đưa ra một đánh giá nghiêm túc về các chính sách của Trung Quốc, thừa nhận rằng mối quan hệ với Bắc Kinh đã trở nên xa cách và khó khăn hơn trong vài năm qua. Bà nói với quy mô kinh tế và ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc, việc Liên minh châu Âu quản lý mối quan hệ này sẽ là yếu tố quyết định cho sự thịnh vượng và an ninh kinh tế của EU. Bà von der Leyen nói Trung Quốc, nước mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết quan hệ chặt chẽ hơn với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào tuần trước, phải chịu trách nhiệm thúc đẩy hòa bình chính đáng để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, vốn đòi hỏi phải rút các lực lượng xâm lược Nga. Cách Trung Quốc tiếp tục tương tác với cuộc chiến của ông Putin sẽ là yếu tố quyết định cho mối quan hệ EU-Trung Quốc trong tương lai, bà von der Leyen nói trong một bài phát biểu tại Bruxelles. Bà nói Trung Quốc đang trở nên đàn áp hơn ở trong nước và hung hăng hơn ở nước ngoài, thay thế kỷ nguyên cải cách và mở cửa bằng kỷ nguyên an ninh và kiểm soát, nơi các công ty ở Trung Quốc được yêu cầu hỗ trợ các hoạt động thu thập thông tin tình báo của nhà nước. Bà von der Leyen nói việc tách hoàn toàn khỏi Trung Quốc là không khả thi, nhưng điều quan trọng là phải tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro gây ra cho châu Âu. Về mặt ngoại giao, điều này có nghĩa là làm việc với các đối tác về các vấn đề toàn cầu và củng cố trật tự và các định chế quốc tế hiện có hơn là chạy đua với các định chế của Trung Quốc. Đồng thời, châu Âu cần tiếp tục đối thoại với Trung Quốc để nêu ra những vấn đề khó khăn cũng như tìm cách hợp tác trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu và bảo vệ thiên nhiên. Đây là một phần lý do tại sao tôi sẽ đến thăm Bắc Kinh cùng với Tổng thống Macron, bà nói. Về mặt kinh tế, Liên minh châu Âu cần tái cân bằng mối quan hệ và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các nguyên liệu đầu vào quan trọng, chẳng hạn như lithium và các khoáng sản quan trọng khác. Theo bà von der Leyen, EU đã có một loạt các biện pháp để chống lại các động thái bóp méo kinh tế và bảo vệ các lợi ích an ninh của mình. Nhưng khối này cũng nên rà soát lại công nghệ cao mà khối đã chia sẻ với một Trung Quốc đang thay đổi.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình phát thanh sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.